họ cắt cổ động vật ăn, hoặc là mình họ đem chó này họ cho người khác nữa, đau khổ biết bao nhiêu mà đi ra mà nói không được, có phải không? Mình là chồng thì có hỏi chứ, mình thân nhau mình là con chó trong nhà họ, để mình tính mình ở lại trả nợ trong cái nhà đó, mình thân là con chó mình gì đó may mờ đó. Nhưng mà họ là đem con chó này họ làm thịt ăn, hoặc là họ đem họ cho người khác, mình đau biết nào. Thì có thấy cuộc đời này nó rất là nhiều đau khổ, nhiều đau khổ. Bởi mình phải nhớ là của cải tài sản thế gian này không có bền chắc, ái dục sâu nặng này trở lại cõi người nợ nần quan gia cái chủ cho bạn. Còn có cực lạc kia là hoàn toàn á, có những vật quý báu như vàng bạc tu li pha lê ta cười làm đất á. Nên mình phải nhớ cái cõi này không có gì hay á, mà có cực lạc kia là nhà lầu xe hơi rồi lầu cát trang nghiêm á, trong ao hoa sen lớn nhưng bến xe hoa sen màu xanh bản sáng xanh bên trong màu vàng bản sáng vàng thấy không đó. Rồi có bạn tốt nè, rồi có thần thông tự tại nè, mình đang quyết tâm dứt bỏ ra đi, khi mà mình đi rồi là đi luôn nè. Cô nói thiệt quý vị, cô đang như vậy đó, cô còn sống gì chứ cô sống hết trơn nè. Hồi đó có con chó như vậy nè, mấy người kia hỏi chứ con chết thì cô bỏ con chó rồi cô có tiếc không? Nó không, khi mà tôi chết á mà tôi còn nó còn sống á, chó cô á nó sống còn 18 năm á đó. Mà con chó cô nó chia sẻ với cô rất là nhiều những cái khổ cực ở đây á, nên nó giống như là bạn quý vậy đó. Mấy người kia hỏi chứ nó chết rồi lỡ cô chết bỏ lại tôi sẽ làm sao? Cô nói không sao, cô chết rồi thì nó cũng già cũng chết thôi, con ở lại thì con cũng nuôi nó thêm vài năm đó, trong khi nó có quý báu gì đâu. Cái gì nó gặp bà nào bưng về nuôi còn sướng con đó, tại vì mỗi người có quý báu riêng à, mình không tội gì mà mình. Còn khi mà cô đã ra đi rồi là ra đi luôn, không có nhớ lại, có nhớ lại thì cầu nguyện nhớ người ngó đi em bây giờ sợ sợ chùa. Từ nhỏ lớn đi đến gia cô chưa từng khổ như ở đây. Tại đây cô làm quan không có lính, bốn năm cô làm quan đây một cái lính một mình nè, hả? Thì bởi vì 19 tháng 10 này cô đi Trung Quốc á, là lần đầu tiên á mà cô được đi ra ngoài, mà cô đi hành hương đó. Là lần đầu tiên cô mới được đi là tại vì có lính rồi chứ là có Phật tử của cô rồi. Cô được đi một lần thì quý vị ở nhà thì không có cô thì cũng ra nhớ là thôi mình cho chị cô mình đi chơi một chút đi. Mình đã làm cái gì mà cho chị cô mình đi chơi một chút đi chứ. Hồi giờ khổ quá nhiều không? Dạ. Phải quyết tâm với cỏ ha. Mình cứ ở lại thì nữa cũng thôi cho mọi được đâu. Thiệt mà ha quý vị. Bốn cửa ải á, chướng ngại quý vị á, giờ là do cái lòng là tham ái sinh ra. Nếu quý vị không còn tham không còn ái á, thì dứt được bảy cái này rồi đi về được rồi hen.
Nhớ nha, bốn cửa ải và ba mối nghi là phải làm ra cho không còn thì mới được.
Rồi. Tự nhiên chúng ta học tới ba món tư lương là cái đẹp là chính á. Hồi nãy giờ con nói bốn cửa ải thì ba mới đi để cho quý vị có cái niềm tin, phải làm sao có cái niềm tin. Nếu niềm tin quý vị vững chắc á thì mới được, mà niềm tin quý vị không quá được vững chắc là do bốn cửa ải với ba mới đi. Bây giờ ba mới đi bốn cửa ải mình đã giải quyết rồi thì quý vị có niềm tin vững chắc đó. Thì ba món tư lương là tính nguyện và hành, tính nguyện và hành. Bây giờ lòng tin á là căn bản nhập đạo, lòng tin là tư lương, là hành trang cho việc dẫn tâm cực lạc. Đức Phật dạy á có 7 điều đáng tin, thấy không? Ở trong đây thì cô vẽ có 6 điều đáng tin thôi, bỏ bớt 1 điều tại vì cái kia không cần thiết. Thì điều đáng tin thứ nhất á là tin lời Phật Thích Ca nói không có hư dối. Cái gì có tin gì không? Tin, phải không? Bởi vì á, pháp môn tịnh độ này là do ai nói ra? Đức Phật Thích Ca nói ra. Mà Đức Phật nói ra là Đức Phật không ai hỏi á, đường đường kinh Đức Phật giảng á, là ai hỏi mới nói nè. Đó là Phật hỏi, Tu Bà Đề hỏi không? À, anh An hỏi kinh vô thì hỏi anh An hỏi. Thì Sa Lợi Phất á, thì Đức Phật kêu Sa Lợi Phất là nói kinh Di Đà nè. Đó. Còn kinh vô lượng thọ thì nói với Ngài Anh An. Đó. Anh tại nhân tình đều có người hỏi mới nói. Nhưng mà cái kinh Di Đà nói về cõi cực lạc này á, là năng tính duy pháp, không có tin được, khó tin lắm. Mà Đức Phật á, Đức Phật nói ra, Đức Phật Thích Ca thấy cõi ta bà này, cái bài Phật pháp như mình này khó tu lắm. Nếu mà tu thiền hay là tu một tông hay là tu về những cái pháp môn thiên tai giáo hóa lượng đó á, ôi nhiều lắm, chỉ có niệm Phật Di Đà dễ nhất cho cõi cái đời Phật pháp này thôi. Cái đời Phật pháp này nó nhiều những cái trói buộc ràng buộc lắm, nó nhiều những quan gia bất trái lắm, cho nên Đức Phật thôi dạy cho nó cái niệm, cái cách niệm Phật đi, dễ để mà trước về cực lạc, còn không nó sẽ bị đọa lạc hết trơn. Thì vậy mà kêu là năng tính chi pháp, khó tin lắm. Chỉ có pháp môn tự lực như là tu thiền á, dễ tu không? Mấy thầy mới được. Tại vì cái pháp môn tự thiền nó 16 duyên mới tu được cái gì, chứ không phải là dễ tu. Mà nó là tự lực, nó tự lực, không có bị, không có nhờ một cái ta lực đó. Mà cái pháp môn này được 10 phương chư Phật trong 10 phương á, dùng cái tướng lưỡi rộng dài vang dội đi vũ trụ để xưng tán á, xưng tán cái pháp môn này. Khi mà Đức Phật Thích Ca nói về cái pháp môn tịnh độ trong cái kinh Di Đà thì mười phương chư Phật nè, chư Phật nhiều như số cát sông Hằng nè, đều ở nước mình dùng lưỡi rộng dài, thấy không, trùm khắp 3000 đại thiên thế giới rồi nói lời chân thật. Chúng thân các ngươi phải nên tin cái kinh mà tất cả chư Phật cùng chung hộ niệm này. Đó. Người vương chư Phật á, nói cái kinh này cái công đức không thể như này. Mà khi Đức Phật nói ra cái pháp môn này á, thì mười vương chư Phật đều buông ra cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới nói ra một lần vậy đó. Như vậy mình cứ tin Đức Phật nói ra thấy đúng không? Nếu không nói đúng thì mười vương chư Phật đâu có buông ra cái tướng lưỡi rộng dài mà khen ngợi như vậy, phải không? Thì theo kinh Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật Thích Ca nói ngài có lời pháp nè, này có lời pháp là nếu có người nam người nữ nào á mà nghe danh hiệu của A Di Đà quyết tâm nhớ niệm không lộn á, không xen tạp từ một ngày cho đến 7 ngày thì ít nhất á là phải niệm 10 niệm tinh cần, phải không, rồi không tán loạn á, thì Đức Phật Di Đà sẽ rước về. Là cái nguyện thứ 18 của Phật Di Đà mà Đức Thích Ca nói vậy đó. Đó thì kinh vô lượng thọ cũng vậy, kinh vô lượng thọ thì Đức Phật Thích Ca cũng nói về 48 đại nguyện của Pháp Tạng Kheo, ha, Đức Phật Di Đà đó. Rồi kinh quán vô lượng thọ thì Đức Phật cũng vậy, ở trong kinh quán vô lượng thọ gì nghe chưa, cô có tụng cho băng rồi đó, cái gì vậy nghe hay lắm. Tinh sâu nhân quả nè, tôn trọng chính pháp nè, hiểu rõ tánh giác nè, rồi tăng công loạn động trước cảnh rằng tu tập những pháp lành, thế nhưng cũng như là hiếu dưỡng cha mẹ, là trong tôn trọng đầy tổ, từ tâm đông ý hại chúng sanh, rồi tu bồ đề thiện, thì đem cái công đức đó đó hồi hướng đó, về cõi cực lạc A Di Đà, thì A Di Đà sẽ phóng qua những trở về. Mà nói ở đây nói chúng sanh nào muốn vậy, không có niệm Phật mà làm những công đức này cũng được về kia, thì Đức Phật Di Đà cùng với Quan Thế Chí cầm tràng pha bảo cái hương lại nhà trời đó, thì cùng đến tiếp dẫn. Lúc đó hành giả thấy mình ngồi trên cái đài thiên vàng á, rồi á chân thảy móng tay á thì sanh về cõi Phật. Qua trang nở ra thì có đủ tam minh lục thông, các pháp môn đều đầy đủ. Khi mà qua trang nở ra thì ba cái kinh này á để chứng minh rằng ai Đức Phật Thích Ca là người nói không hư dối, sao được tin á. Thứ hai nữa là tin 48 nguyện của Phật Di Đà là đúng á, đó. Đại nguyện của Phật Di Đà là đúng. Thì Đức Phật Di Đà trong kinh vô lượng thọ thì ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á có phát ra là 48 lời nguyện á, quý vị đọc hồi trước rồi đó, đó. Ngài nói nếu á, cái nguyện lực thực hiện không tròn, Ngài sẽ không ở đâu chứ nhé. Ngài nói gì đó, nếu mà những nguyện lực này á, mà không có tròn á, thì Đức Phật không ở đâu chứ nhé. Thì Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca cũng nói cho biết rằng Đức Phật Di Đà thành Phật đến nay đã được bao nhiêu kiếp? Nha, 10 kiếp. Hay là kiếp rồi. Đức Phật Di Đà thành Phật đến nay 10 kiếp rồi. Mà thành Phật đến nay 10 kiếp mà Đức Phật buông ra 48 đại nguyện như vậy. Nếu mà 48 đại nguyện này không có làm đúng á, thì không có thành Phật. Nhưng mà bây giờ thành Phật là 10 kiếp rồi, tất nhiên là đúng không? Đúng, đó là tin là 48 nguyện của Phật Di Đà là đúng đó. Rồi mình tin á, cõi cực lạc có thật. Cõi cực lạc có thật không? Sao biết? Có thật sao biết? Hả? Có phải cha nói, có phải cha thấy cõi kia 10 vô số Phật độ đó. Rồi á, cuộc sống con người theo lời dạy á của Đức Phật ấy, gồm có hai phần phải không? Một là y báo, hai là chánh báo, phải không? Thì y báo á, là cái thân đúng không? Ở trên cõi kia á, nó là cái thân quan sen, cái thân kim đan, cái thân bất hoại đó. Cái thân không phải thân thực như mình, mà cái thân khác, cái thân quan sen, không phải là vật chất. Còn ở chánh báo, chánh báo còn y báo là cái chỗ ở á, là cái cõi cực lạc. Chánh báo là cái thân quan sen, còn y báo là cõi cực lạc. Cái này gồm có gì? Ao sen chính phẩm là hương lạ nhập trời bất trùng lâm phẩm bất trùng lâm dẫn bất trùng hàng thọ, thấy không? Rồi ở trong hoa sen ấy thì nước muốn tới chân này, nước tới chân, muốn nước tới đúng là nước muốn nước mát thì mát, muốn nước rong nóng thì nóng. Rồi tản giá thì đi hái bông khắp mười phương cúng dường mười phương chư Phật thì chưa thể về thẳng thịt cái này chi nghĩ là bao đó, thần thông tự tại đó đó. Còn á, chư Phật an trú trong tánh duyên giác, công đức tu hành độ sanh vô lượng, nên chỗ ở các ngài là sao? Gọi là tịnh độ, tức là cõi tịnh độ đó. Thì Đức Phật Di Đà thì trải qua nhiều kiếp tu hành phát 48 đại nguyện rồi, cho nên chứa nhóm nhiều công đức á, trang nghiêm cõi tịnh độ, rất là trang nghiêm thanh tịnh. Thì từng đường á, những cái diện Bồ Tát người ta đi tu lục độ vận hạnh á, ta càng làm nhớ trong hạnh bao nhiêu thì cõi cực lạc của ta, cái cõi Phật của ta cũng nhiều Bồ Tát về nhiều công đức lắm. Cái cõi cực lạc này Đức Phật Thích Ca lấy, rồi ai lấy nữa? Mẹ đang lấy á, mẹ đang ở trong kinh vô lượng thọ, mẹ đang muốn lấy cõi cực lạc đó. Mẹ đang muốn hỏi Đức Phật rồi cõi cực lạc có gì có gì. Ở trong kinh vô lượng thọ là Đức Phật nói Ngài A Nan á, nói gì cõi cực lạc á, thì Ngài A Nan nói con muốn thấy cõi cực lạc á được không? Thì Đức Phật liền hiện ra ở trong hư không ra năm đấy á, thì Đức Phật liền phóng hào quang, phóng hào quang thì cả đại chúng nó thấy cõi cực lạc. Rồi A Nan nói cõi cực lạc á, nhiều quá chứ. Bà Vi Đề Hy đã đúng rồi ai á, Bà Vi Đề Hy với 500 thể nữ á thấy cõi cực lạc luôn. Đó. Thì giờ chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu á, vì vậy mình tin có cõi cực lạc không? Có, tại vì sao ở trong cái vũ trụ này có hàng hà ra số thế giới, mỗi thế giới á là một cái hành tinh á, cho nên á cái cõi cực lạc kia cũng có. Bây giờ gì biết không, hôm trước tôi có coi một tờ báo á, bây giờ có một nhà khoa học gia đó, họ thấy một cái hành tinh mà nó sáng ra đó. Nó sáng thì mà sáng nó không có mặt trời mà nó tự sáng à. Như vậy là hành tinh nào? Cái tự cực lạc này đâu có mặt trời mặt trăng mà nó tự sáng như vậy nè, là do hào quang của các vị Bồ Tát không á. Ai thì đó có hào quang nói gì. Bây giờ mình tin thứ 5, thứ 4 là năng lực của Phật hiệu. Mình tin công đức của Phật hiệu, không có thể nghĩ bàn. Năng lực Phật hiệu là gì? Năm mô bây giờ Phật 6 chữ đó, phải không? Hoặc là 4 chữ. Cái năng lực rất là thù thắng, mà nó có thể làm cho tất cả những cái nghiệp chướng, những cái vọng tưởng điên đảo đó, nó nặng luôn. Quý vị niệm Phật, quý vị có thấy gì không? Đó. Thuốc hay á, là thuốc hợp với bệnh, phải không? Thuốc hay là thuốc hợp với bệnh. chứ mình có cái thuốc uống ngay từ nay, nhưng mà mình không nói bệnh đó, mình có thấy hay không? Mình không thấy hay. Ví dụ Diệu Hồng có niệm Phật gì là quá trời. Hỏi Diệu Hồng á, vậy chứ cái năng lực của công đức của Phật hiệu không có thể nói ra được, mà mình em cảm được thôi, phải không? Cảm được. Cái người mà niệm Phật họ cảm được cái ăn là tự tại, cái mà thiền não dưới lên cũng được. Ở trong phòng họ khi mà niệm Phật, cái tâm họ niệm Phật liên tục á, thì họ có một cái cảm gì đó. Thuốc đây là thuốc hợp với bệnh, còn pháp hay là pháp hợp với tăng cơ trình độ của tất cả chúng ta. Cho nên cái Phật hiệu này nè, cái câu niệm Phật này có kiểu như là nó hợp với tăng cơ trình độ. Cái người khôn nè, người dạy nè, người có học là người vô nát nè, học hết á, ai cũng tu được á. Còn á, những cái pháp môn ví dụ tu thiền đó, có học được những người mà yếu không? Ở đây ai cái pháp môn mà niệm Phật này ai niệm cũng được, ai tu cũng được, mấy người làm công cũng được, mấy người công chức cũng được, phải không? À, mấy người có học cũng được. Chúng ta nói lại mặt pháp này á, duyên trần ràng buộc nhiều lắm, thôi vậy khó thoát khỏi dòng luân hồi trả gia duyên trả lắm. Cho nên á, nó giống như cục đá vậy, nó giống như cục đá vậy đó, nó muốn qua biển nó phải nhờ một cái năng lực. Cục đá muốn qua biển mới nâng cái tiền đó. Thì ở đây á, cái đời mặt pháp thì chúng ta sâu gì chứ phải nương với cái Phật hiệu, có kiểu như là này, nó giống như cái chiếc thuyền đi qua rồi ấy. Cái Phật hiệu có kiểu như là này á, phải nhờ thần lực của Phật Di Đà nữa, phải không? Nhờ thần lực của Phật Di Đà mới đem cái cõi ta bà này được, cái cầu tên người kia đó. Cái gì biết không? Cái kinh mà Quan Nghiêm đó, kinh Quan Nghiêm đó, hiện tại đồng tử đó, thì ở trong kinh Quan Nghiêm á, Phật cũng vậy, là tất cả những cái người mà ở dưới Long Hải đó muốn á giúp được cái nghiệp lực, giúp được cái nghiệp chướng ràng buộc á, thì phải sanh về đó khỏi Phật Di Đà trước đi, lên trển dễ giúp lắm. Còn ở ông cung á, bình tông tính cá là khó tu lắm, tới tay nhở nhơi gọi tới ngày à khó tu lắm. Mấy nhiều kinh á, tất cả những cái kinh điển mà thì các vị Bồ Tát cũng muốn cầu sanh thì tịnh độ không biết hết, chứ không có ở mình ở đây có tu sanh niệm cầu sanh gì kia. Nên cái pháp môn ấy, cái danh hiệu của Phật này á, cái hiệu Phật này á rất là bất khả tư nghi, không thể nói gì ra mà mình niệm Phật là tự nhiên mà cái gì có những người nào nói ra nó không được đó. Pháp môn niệm Phật này á là hợp với ba căn cơ thượng trung hạ, rồi á là pháp môn nương nhờ ta lực của Phật là đó, nó rất là diệu, là cái diệu đó là con đường tách thoát sinh tử đến tổ sở. Tổ sở là tổ cực lạc đó, có đủ tiện nghi để thành Phật á, đi lên cõi Di Đà rồi á thì mình có đủ tiện nghi thành Phật á. Sáu chữ hồng danh dễ tìm mà mau được định luật, có phải không? Mau được định luật á, như là Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây đó, Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, thân thì cách ly, thiệt thì tình câu, một lát nó tới cái hành thực hành nó không chỉ cho gì đó. Thì giờ thứ năm nữa là tin tâm mình có thể thành Phật, tin tâm mình có thể thành Phật đó. Tâm mình nó có đủ khả năng thành Phật không? Tin không? Tại tất cả chúng sinh đều có ở Phật tám đó, cho nên á tánh giác ấy là luôn luôn nhấn lặng trong sáng, không nhiễm ô, không nhiễm ô đó. Lúc thì mình cái tình thức của mình á thì lúc là vui, lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc nhớ ra, lúc ân hận, lúc mà lũ lưới. Nhưng mà cái tánh giác của mình á, nó biết thôi. Cái khả năng mà thoát khỏi cái điều đau khổ để thành Phật á, nó sẵn ở trong mình rồi đây nè. Cái khả năng thành Phật, cái khả năng hết đau khổ, nó nằm ở trong mình chứ không phải nó nằm ở ngoài đó. Cái khả năng đó không nên chạy tìm một nơi nào khác ngoài á, cái sự nhìn vào bên trong của mình để tìm cái khả năng đó. Cái gì nhớ vậy đó, tại cái mà nó làm cho đau khổ của bạn là cái biết không? Cái tính đó, cái khả năng thành Phật, cái khả năng làm cho đau khổ nó nằm bên trong mình. Mình niệm Phật là cái dùng cái Phật hiệu như là mặt một cái công án gì đó vậy, một công án gì đó. Tại vì không có giờ có ví dụ kể cho vị nghe cái chuyện qua tôi xuống nước á, cái bà Thiền Sư đó bà chỉ niệm tâm án vô không à, nó giống như mình niệm Phật như đài vậy đó. Thì á, khi mình niệm một cái tâm án giống như mình được dùng sáu chữ Di Đà vậy á, thì á nó đặt hết những vọng tưởng điên đảo, thì cái tính nhắn của mình á, tự ở trong tâm mình á, nó hiện ra, nó hiện ra cái tính nhắn của mình. Khi mà không có sự mà lộn xộn á thì tính nhắn cũng lộn, mà khi cái biết hiện ra thì giống như là cái vòng tối mà có ánh đèn sáng vậy đó, nên nó giận dỗi lắm, đập đổ chữ bói lung tung, mà mình biết mình đang giận á thì nó giống như cái đèn mở lên cái vòng tối vậy. Mà cái đánh giá này còn gọi là cái tri kiến Phật ở trong kinh Phúc Hoa, phải không, là thấy biết chữ Phật đó, là cái chân tâm á trong kinh Lăng Nghiêm nó không có hình tướng không dài ngắn nữa, bởi vì con cái từ gọi nó đâu thấy được, phải không, nhưng mà không thấy được, nhưng mà cô nó tốt, cô đi tốt nó là cái kho báu trời bày ông hết nè, nó là cái nhân vật quý á, mà nó là chính là cái tấm nhắc biết của mình, mà nó không bao giờ hư hoại đó, mình chỉ làm hội đó thôi. Cho nên nói chung mới qua Đức Phật cũng giới thiệu cái gì Đức Phật là cái đánh giá đó, Đức Phật phải nhập định và phóng quang để cho mấy cái diệu dụng của nó. Đức Phật nhập định phóng quang là Đức Phật không muốn trình bày cái thành công của mình, mà Đức Phật là trình bày cái diệu dụng của cái đánh giá để cho thấy trước khi Đức Phật giảng. Cũng như mình đi bán món đồ hoặc là mình đi chào hàng cái đó vậy, cái y chang vậy đó, chạy ra trong đó đó, thì chúng ta sẵn có cái hạt giống rồi, thì mình nói mình sẵn có hạt giống ấy, thì Đức Phật mới dám nói mình sẽ thành Phật. Nếu mình không có cái hạt giống Phật thì Đức Phật không bao giờ dám nói mình là sẽ thành Phật đó, có phải vậy không? Không có hạt giống là ai dám nói mình có, mình không làm giống đồng xanh trong nhà, nó hồi chị sắp sửa có cây đồng xanh, chị sẽ tới sửa cái cây đầu đen, phải không? Thì mình, ta thấy mình không giống, thì mình dám nói, không có gì hết, rồi nói. Thì mình cái bản chất mình á, cái khả năng thành Phật á, ở trong mình đây là nhớ nha, mình đừng có nhìn ra ngoài, thấy ngoài nhớ trong, nghe ngoài nhớ trong. Đó. Tất cả cái gì mình tính chút bên ngoài mình phải đều nhớ bên trong, mình biết cái đó là do mình có cái gì, người ta không biết, rồi tin chắc là á, mình tu, mình niệm Phật sẽ thành Phật, niệm Phật sẽ thành Phật, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, mà trồng ớt được ớt, phải không? Nhân nào ở nấy mà, bởi vì niệm Phật là tránh nhân, để giải nên mình đổ, chứ là tịnh niệm đó, nó là tránh nhân để thành Phật.